Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư.
Chào chị Trà My và quý vị khán giả đài VOA.
Cảm ơn luật sư trở lại với chương trình. Mới tuần vừa rồi khi mà mình nói về bảo lãnh anh chị em đó, thì còn rất là nhiều những câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết. Thì ngày hôm nay xin tiếp tục câu chuyện giải đáp tất cả những thắc mắc về bảo lãnh thân nhân, thì xin luật sư vui lòng lần lượt trả lời hết những câu hỏi này trước khi mình qua chủ đề mới nhé.
Dạ.
Cho em hỏi, em đang làm diện F4 nhưng vợ chồng em ly dị, có trục trặc hồ sơ bảo lãnh không và có cần bổ sung giấy ly dị cho sở di trú không ạ?
Dạ thưa chị, cho Khanh trả lời câu hỏi này bằng nếu mà chị là người được bảo lãnh chính á, thì nếu mà chị ly dị với chồng chị thì chị có một cần có một cái giấy ly dị của quan tòa họ cấp và có chữ ký của quan tòa, tới lúc đó chị bổ sung cái hồ sơ với sở di trú và cái người chồng của chị thì sẽ không được đi ăn theo nữa, nhưng mà cái hồ sơ của chị cũng không có bị ảnh hưởng gì hết.
Thì bạn Thi Pinky hỏi, có thẻ xanh 10 năm qua Mỹ 6 tháng đã về nước vì lý do gia đình, như vậy muốn qua trở lại Mỹ có được không?
Dạ cái này là tùy theo cái thời gian chị về nước Việt Nam là bao lâu và chị ở Việt Nam bao lâu trước khi chị muốn qua lại Mỹ. Thông thường cái người có thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân. Nếu mà chị đi về Việt Nam quá 6 tháng và quá 1 năm chẳng hạn, lúc mà chị quay về trở lại thì sở di trú họ có thể làm khó dễ của chị. Và nếu mà chị ở Việt Nam quá lâu, ví dụ 2 năm hoặc 3 năm, thì tới lúc chị về thì coi như là chị đang thử cái hạ vận may của chị. Một là chị vào hải quan và họ cho chị vào và họ không có vấn đề gì. Hoặc hai là họ nói là chị phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1, để cho cái người thường trú nhân để họ quay về nước Mỹ sau khi người ta ở nước ngoài một thời gian quá lâu đó. Thì thông thường nếu mà mình ở ngoài nước ngoài quá lâu, cả 2 năm, 3 năm chẳng hạn, tốt nhất mình xin cái SB1 visa để quay ngược trở về lại Mỹ. Và tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ cấp cho cái SB1 visa này thì tốt lúc đó lúc mình về mình vẫn người thường trú nhân, chứ mình không có sợ mắc gì hết.
Ngay lúc này Thùy Linh hỏi du lịch cần những điều gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn đi du lịch qua bên Mỹ thì chị tốt nhất là chị phải chứng minh là một là chị có tài sản bên Việt Nam, hoặc là có công ăn việc làm bên Việt Nam, và chị có gia đình, con cái, có chồng, và nói chung là chị chỉ muốn qua đây để đi du lịch rồi xong sau đó chị có về sẽ quay về. Và nếu mà chị chứng minh là trước giờ chị đã đi những nước khác giống như châu Âu hoặc là mấy nước phụ quanh Việt Nam mà chị không có vi phạm những cái luật di trú bên đó, ví dụ chị đi xong chị về thì cứ đi đi về về như vậy, thì cái cơ hội chị xin cái visa đi du lịch nó sẽ tốt hơn là không.
Thái Hoàng hỏi là giấy đăng ký kết hôn trước năm 75 bị ghi sai năm sinh, có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không? Nếu có thì phải làm sao?
Dạ thưa anh, nếu mà cái giấy hôn thú mà anh làm trước 75 mà ghi sai năm sinh đó, trước hết anh có thể coi lại sở tư pháp và có thể đưa ra lại một cái họ sửa cái ngày lại hay không. Nếu mà họ sửa không được á, thì lúc mà anh gửi cái giấy hôn thú và cái giấy khai sinh vào trong lãnh cho sở di trú thì anh viết một cái đơn tường trình anh giải thích tại sao lại lượng ghi sai và những cái bước mà anh đã đi, những cái bước mà anh đã làm để coi anh sở tư pháp và có cấp cho cái giấy mới và sở tư pháp và nói như thế nào. Ví dụ anh đã nói với sở tư pháp rồi mà để họ là làm lại cái giấy hôn thú mới với cái ngày mới mà họ nói không được bởi vì họ vì vấn đề nào đó, thì trong đơn tường trình anh sẽ giải thích rõ ràng những cái bước đó anh đã làm, còn sau đó anh gửi vào cho sở di trú thì coi sở di trú họ nói như thế nào. Thông thường họ sẽ chấp nhận nếu mà anh giải đáp tường tận được cái vấn đề, cái lý do tại sao mà anh đã cố gắng anh sửa rồi mà họ sửa không được.
Liên quan tới diện bảo lãnh anh chị em, thưa luật sư, hồ sơ anh chị em diện F4 tháng 4 2009 ngày Giáp Thuận tháng 10, 2010. Con em sinh năm 2002, có khả năng đi chung không? Câu hỏi của Nguyệt Lam.
Bây giờ nếu mà 2009 mà cái thời chấp thuận là 2010, cái giờ thời gian họ chấp thuận 2010 có nghĩa là tại vì chủ họ dùng 1 năm để họ đợi, mà con chị sinh năm 2002, bây giờ coi như con chị 15 tuổi. Mà cái hồ sơ này em nghĩ là chắc ít nhất cỡ 4-5 năm nữa mới tới phiên của chị để xin visa, tính theo cái sự phát triển của cái visa bulletin. Thì 4-5 năm nữa con chị vẫn cỡ 20-21. Cái này cũng hơi gần, nếu mà con chị 20 tuổi lúc mà cái visa mà được cái priority day nó được kế cạnh với cái ngày về visa bulletin thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu mà lúc đó mà con chị 21 hoặc 22 tuổi thì có thể, nếu mà 21 tuổi thì vẫn không thành vấn đề, mà 22 tuổi thì có thể có vấn đề. Bởi vì mình giống như làm cái bài toán giống như em nói á, lấy cái tuổi ngay lúc đó trừ cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ. Mà nếu mà sau khi mình trừ một cái tuổi của con của chị dưới 21 tuổi thì tuổi con của chị có thể đi theo. Mà nếu mà trên 21 thì chưa đi theo được. Bây giờ em chỉ dự tính thôi, nếu mà dự tính theo bây giờ thì em nghĩ là có thể đi theo được. Nhưng mà cái câu trả lời của em nó sẽ có chắc hơn nếu mà đợi tới lúc cái ngày cái visa bulletin nó current em mới biết được. Chứ bây giờ nói chung em chỉ nói em dự tính thì em dự tính là có thể đi được. Nhưng mà chắc chắn thì em nói chưa chắc đâu. Bởi vì tùy theo cái visa bulletin có nhiều lúc họ hoãn ngày lại, hoặc có nhiều lúc họ đưa cái ngày đi lên nhanh hơn.
Hiện bây giờ 43, tôi làm nhập cư sang Mỹ, nếu như mở công ty về sau làm ăn được thì tôi có thể mang tiền về nước không? Luật pháp Mỹ quy định thế nào về diện đầu tư vào Mỹ?
Thì đúng, được. Nếu mà anh qua đây anh mở công ty mà sau khi anh có lợi tức về công ty và anh đóng thuế, cái tiền đó anh muốn chuyển đi đâu anh chuyển? Anh muốn chuyển về Việt Nam cũng được, anh muốn chuyển qua nước khác, hoặc anh muốn làm ăn cái số tiền gì về cái vấn đề đó, cái đó tùy anh thôi.
Vâng, Nguyễn đang hỏi nếu con trai bên Mỹ bảo lãnh bố mẹ ở Việt Nam mà trong gia đình còn một người 19 tuổi có đi cùng bố mẹ không?
Dạ thưa anh, cái này lần trước em có nói là không được, bởi vì nếu mà anh là người có quốc tịch chẳng hạn, cái anh mà bảo lãnh bố mẹ của anh á, thì bố mẹ của anh là sẽ được gọi là immediate relative. Những người immediate relative này họ không có thể nào cho một cái người đi ăn theo cái hồ sơ giống như em của anh. Nên vì vậy họ mới tạo ra một cái dạng F4, có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì anh sẽ là người anh bảo lãnh cho người em. Người em này không có bao giờ có thể nào đi ăn theo được bố mẹ của anh cả.
Vâng, Cathy Lê hỏi có một người em trai lúc trước, một người em gái lúc trước lấy chồng bên Mỹ rồi, phỏng vấn một lần rớt, hai người đã ly dị. Bây giờ ba mẹ của Cathy đã định cư Mỹ được 3 năm rồi, thì ba mẹ bảo lãnh ngược lại cho người em đó được không?
Dạ thưa chị, được chị. Cho dù phỏng vấn ba rớt về vấn đề hôn thú hồi xưa, nó cũng không có ảnh hưởng được cái vấn đề sau này ba má của chị qua có là người tình chủ nhân mở cái hồ sơ mới bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì tới lúc mà đi phỏng vấn thì họ chỉ qua phỏng vấn về cái quan hệ giữa ba má của chị và ai đứng ra lập cái hồ sơ cho người em của chị thôi, chứ cái vấn đề lúc hồi xưa họ cũng có thể đưa lên, nhưng mà họ không có thể nào mà coi như là duyệt cái hồ sơ theo cái hồ sơ cũ được.
Yeah.
Trừ khi lúc mà chị làm, người em của chị làm hồ sơ cũ, người ta, người em của chị có khai gian lận với sở di trú gì đó, thì tới lúc đó họ có thể hỏi lại. Nhưng mà nếu mà họ chỉ bác đơn bởi vì mình không có đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái hôn nhân á, và họ và sở di trú và lãnh sự quán họ nói là họ không có tìm những cái vấn đề khác về cái hồ sơ đó, thì sau này có ai cũng có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh cho người em của chị được hết.
Dạ, nhưng mà diện ba mẹ bảo lãnh như vậy thì bao lâu thưa luật sư?
Dạ, diện ba là ba mẹ bảo lãnh cho người con cái mà đã trên 21 tuổi thì đợi thông thường có 7 năm ạ.
Dạ vâng, Adam Hồ, ba em bảo lãnh em của em ở Việt Nam F2B trên 21 tuổi chưa lập gia đình năm 2013. Lúc đó có thẻ xanh, nhưng đến năm 15 thì ba mất. Vậy thì mẹ em có thể lấy thay thế ba đứng tiếp đơn hay không?
Dạ thông thường cái này là tùy nha anh, tại vì giống như lần trước em nói, nếu mà ba anh mất trước khi cái hồ sơ được chấp thuận á, thì nói chung là cái hồ sơ này không có thể nào tiến tới được nữa. Có nghĩa là sở di trú phải chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất. Okay. Một khi cái sở di trú họ chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất, thì cho dù sau này ba anh mất thì anh có thể xin sở di trú cho cái gọi là cái humanitarian reinstatement. Tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì cái hồ sơ vẫn tiến tới và em của anh vẫn có thể đi xin tới cái ngày priority day current, vẫn có thể đi lãnh sự quán xin cái thị thực. Và tới lúc đó mình có thể đưa một người nào khác vào đứng là để làm cái đơn bảo trợ tài chính cũng được, không cần tới là má anh không cần phải thay thế.
Dạ, Nguyễn Tú hỏi, phỏng vấn đi Mỹ theo diện vợ chồng phải chuẩn bị gì thưa luật sư?
À, cái này nói chung là nói tổng quát thì bao gồm những giấy tờ bằng chứng là hai người làm sao mà là vợ chồng, ví dụ có con cái, giấy khai sinh của con cái, còn nếu mà không có con cái thì coi như là lá thư qua lại, những cú điện thoại gọi qua gọi lại, giấy chuyển tiền, coi như và giấy vé, rồi cùi những cái cùi vé, những chuyến đi mà anh về anh gặp vợ anh, hoặc là những cái chuyến bay mà giống như là hình giữa anh và vợ anh chụp ở bên Việt Nam, hoặc là nếu mà anh và vợ anh đi đâu Việt Nam có mua vé máy bay hoặc là có thuê khách sạn, những gì dưới tên của hai người thì coi như là anh nộp hết những cái đó cho lãnh sự quán. Còn nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể làm thêm một cái đơn tường trình giữa anh và giữa vợ anh, thì anh là gửi hai cái đơn tường trình đó nguyên với cái bộ hồ sơ vào lãnh sự quán để thực hiện.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho Linh Trần muốn bảo lãnh chồng. Vâng, Trang Trần hỏi, diện F3 hồ sơ mở năm 2017, sau 25 năm người đứng đơn bảo lãnh không còn sống, hồ sơ sẽ ra sao?
Cái này nói chung là chị hỏi quá là thoáng đi, bởi vì trước hết phải coi là giống như em nói, coi là cái người họ, cái giấy, cái đơn I-130 được chấp thuận lúc nào. Nếu mà cái I-130 được chấp thuận sau khi cái người đứng ra bảo lãnh mà mất đó, thì coi như cái hồ sơ này nó sẽ bị bác hoàn toàn. Còn nếu mà cái I-130 được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh đứng ra họ làm thì hồ sơ bảo lãnh mất, thì tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái dạng thì maintain reinstate. Bây giờ chị nói 25 năm từ sau, em không biết cái tương lai nó xảy ra vấn đề gì. Nên vì vậy, nếu mà câu hỏi của chị có thể cụ thể hơn thì em có thể trả lời rõ hơn. Còn nếu mà nói em cứ dự tính thì cái đó em chỉ biết rõ là nếu, chỉ là nếu thôi nhé, cái người bảo lãnh họ mất sau khi cái hồ sơ được chấp thuận thì ok, cái hồ sơ vẫn có thể tiến tới dưới cái dạng humanitarian reinstate này. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh họ mất trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì nguyên cái hồ sơ đó coi như bị hoãn, bị bỏ hết rồi.
Huỳnh Cẩm Minh Anh, vợ chồng em muốn sang Mỹ theo diện F5, cần làm giấy tờ gì, thủ tục như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, diện F5 thì không có. Họ chỉ có F1, F2, F3, F4 thôi, chứ F5 thì không có, nên là có thể anh hỏi nhầm về vấn đề nào rồi đó.
Vâng, dạ. Như vậy thì mời bạn Minh Anh gửi lại câu hỏi nha. Dạ. Thanh Bùi, mẹ em làm giấy bảo lãnh cho em năm 2010, diện F3 đang giải quyết tới năm nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, diện F3 bây giờ đang giải quyết tới ngày 22 tháng 7 năm 2005. Nên nếu mà chị làm 2010 có nghĩa thời gian gì đợi cỡ cũng ở 5 năm.
Vĩnh Cá Chép, hồ sơ F4 nhà em tháng 12-2005, chấp thuận tháng 12-2009, em 28 tuổi, có được đi theo ba mẹ không?
Dạ thưa chị không, dạ thưa anh không được, bởi vì vấn đề như vậy, hồ sơ được chấp thuận 2009, mà lúc mà anh nộp, gia đình nộp hồ sơ 2005 có nghĩa thời gian đợi là 4 năm, sở di trú họ dùng 4 năm để họ duyệt. Bây giờ anh mà 28 tuổi, anh trừ 4 năm, anh là 24 tuổi. 24 tuổi thì quá 21 tuổi rồi, nên anh không có thể nào đi được, anh theo được cả.
Thưa, tiếp tục câu hỏi của Hoàng Nguyễn, đi theo diện F1 từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới ngày đi khoảng bao lâu ạ?
Dạ, hiện tại bây giờ, thưa anh, sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 10 của anh, 22 tháng 12 năm 2010, nếu mà đây là anh làm diện F1. Nên nếu mà anh chưa nộp giấy tờ, thì coi như thời gian đợi là cỡ 7 năm, 6 năm 10 tháng. Còn nếu mà anh đã nộp giấy tờ rồi thì phải coi cái ngày anh nộp giấy tờ là lúc nào tới đó em mới biết được.
Xin hỏi nộp hồ sơ I-130 hoàn tất sẽ làm tiếp những gì, đóng thêm tiền như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà cái I-130 được hoàn tất và tới phiên của chị tới gửi giấy tờ và cho trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó chị phải đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Hiện tại cái số tiền đó bây giờ 120, sau đó và chị phải đóng cái tiền cho cái visa nữa thì cái số tiền đó bây giờ là 325 đồng. Chị đóng xong hai số tiền đó, chị làm cái bộ giấy tờ còn lại, chị lại đi phỏng vấn xong, trước khi chị qua chị phải đóng một cái số tiền là cho sở di trú hoặc là cái thẻ xanh đó, thì hiện tại cái số tiền đó là 165 đồng. Những cái số tiền này nó có thể thay đổi theo thời gian, và bây giờ thì em chỉ nói ngay hiện tại bây giờ là nó bao nhiêu thôi, chứ ví dụ 1-2 năm sau nó có thể thay đổi nữa. Tại vì cách đây 2-3 năm đó, thì cái tiền bảo trợ tài chính chỉ là 88 đồng, và cái tiền visa chỉ là 225 đồng hay đâu đó. Nhưng bây giờ đó giống như Thanh nói, nó tăng lên từ 120 và 325. Thì cái đó tùy thôi chị, mình phải coi tới lúc nào tới phiên của mình xin đi, cái hồ sơ của mình tiến tới trung tâm thị thực, thì tới lúc đó trung tâm thị thực họ sẽ gửi một cái bộ giấy tờ, họ nói mình phải đóng bao nhiêu, tới lúc đó mình đóng con số đó.
Billy Nguyễn, con của người hồ sơ bảo lãnh hơn 21 tuổi, có theo cha mẹ được không?
Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà vấn đề là ai đứng ra bảo lãnh. Ví dụ, nếu mà cô chú đứng ra bảo lãnh ba má anh, và thì cái diện đó anh có thể đi ăn theo từ khi tùy theo cái tuổi tác của anh, lúc mà xin visa đi thì anh bao nhiêu tuổi và mình dùng cái luật trừ giống như nãy anh nói. Còn nếu mà ba má anh được bảo lãnh bởi vì người anh hoặc là người chị mà có quốc tịch thì cái diện nó không có cho người đi ăn theo, có nghĩa là anh sẽ không đi được. Nên vì vậy nếu anh muốn biết rõ ràng hơn thì anh cho anh biết coi như là cái diện bảo lãnh là như thế nào, ai đứng ra bảo lãnh. Thì tới lúc đó và cái ngày làm hồ sơ bảo lãnh với cái ngày chấp thuận, tới lúc đó Khanh có thể trả lời rõ ràng hơn chứ.
Vâng, Thúy Lê hỏi ông nội đi diện HO sĩ quan Mỹ, bảo lãnh năm 1996, qua đó được 3 năm thì mất. Bây giờ ông nội đang làm hồ sơ bảo lãnh con cháu lúc đó đó, dở dang, mất như vậy rồi đường nào để có thể lục lại hồ sơ?
Dạ thưa chị, bên này họ sở di trú họ có một cái nó gọi là cái Freedom of Information Act request đó, nó gọi là FOIA, cái đơn là G639. Thì nếu mà mình không có những cái tài liệu về hồ sơ thì mình có thể gửi cái đơn G639 vào cho sở di trú, mình điền cái những tài liệu trong đó, mình xin sở di trú cho mình cái bản copy của những cái giấy tờ nằm trong cái bộ hồ sơ đó. Thì một khi sở di trú họ, nếu mà họ tìm được, họ gửi cho mình cái dĩa CD, mình có thể duyệt cái dĩa CD và trong đó thông thường là có những cái hóa đơn mà sở di trú họ đã nhận được cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là cái copy của cái hồ sơ bảo lãnh. Tới lúc đó mình mới biết là có giấy tờ hay không. Còn nếu mà chỉ nói là ông đã bảo lãnh nhưng mà mình không có gì hết, mình cũng không có gì chứng minh, thì có thể là cơ hội ông cũng chỉ làm thôi nhưng mà chưa nộp. Hoặc nếu mà ông nộp hết thì mình có thể làm cái FOIA để mà mình xin những cái bản copy đó, tới lúc đó mình mới biết là cái hồ sơ có hay không.
Dạ, du xe Tuấn Trần, diện F3 từ khi bảo lãnh cho tới khi phỏng vấn qua những bước trình tự như thế nào, xin luật sư tóm tắt.
Nếu mà F3 từ lúc mà làm giấy tờ tới lúc phỏng vấn thì có nghĩa là anh phải đợi cái thời gian cái visa nó current trước đã. Xong một khi hồ sơ gửi qua cho trung tâm thị thực, tới lúc đó anh đóng cái tiền visa và anh đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Đóng những cái đó xong, anh làm cái đơn DS-260 cho những cái người mà họ có thể đi. Làm đơn DS-260 xong, anh phải làm nguyên cái bộ hồ sơ về bảo trợ tài chính và những cái lý lịch pháp lý số 2 và những cái giấy giống như hôn thú, giấy khai sinh và những bản chính, anh gửi hết vào cho trung tâm thị thực. Trung tâm thị thực họ hoàn tất cái bộ hồ sơ đó, họ gửi về cho lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh đưa cho anh một cái ngày đi phỏng vấn. Trước khi cái ngày anh đi phỏng vấn, anh tới vô bệnh viện đem khám sức khỏe và anh đi chích ngừa. Anh khám sức khỏe xong, anh chích ngừa xong, họ sẽ đưa cho anh một cái giấy khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc có nhiều lúc bệnh viện họ gửi thẳng cái giấy đó vào cho lãnh sự quán. Tới ngày đi phỏng vấn thì anh đi phỏng vấn, anh đưa thêm mấy cái hình hộ chiếu và cái hộ chiếu của anh. Phỏng vấn xong thì nếu mà anh được cấp thì họ sẽ giữ hộ chiếu của anh lại để họ đóng cái dấu mộc cái visa để cho anh đi qua nước Mỹ. Và một khi anh có dấu mộc đó xong rồi, anh phải nhớ là anh phải trả cái số tiền 165 đồng để cho nước Mỹ hoặc là để cho sở di trú hoặc là làm cái thẻ xanh cho anh. Rồi xong anh dùng cái visa đó anh qua Mỹ, xong anh đợi cỡ 3 tháng tới 5 tháng thì cái thẻ xanh họ sẽ gửi về cho anh, tới lúc đó anh là người thường trú nhanh luôn.
Dạ, Xuân Diệu Trần, chồng tôi người Việt quốc tịch Mỹ, bảo lãnh vợ định cư Mỹ mất bao lâu, tài khoản ngân hàng cần bao nhiêu?
Nói chung là cái thời gian sẽ làm khoảng 1 năm từ cái lúc mà mình làm đơn bảo lãnh tới lúc mà cái người đó qua đây. Còn ví dụ quý vị mà làm đơn bảo lãnh, quý vị phải nhớ có 2 tình trạng: một là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Việt Nam, hoặc hai là cái người quý vị đang muốn bảo lãnh đang ở Mỹ. Thì nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Việt Nam thì cái thời gian mà quý vị sẽ cần là cỡ 12 tới 15 tháng từ lúc mà nộp giấy tờ tới lúc mà cái người bảo lãnh được qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Mỹ thì cái thời gian đợi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ và họ gọi đi phỏng vấn cũng là cỡ 1 năm. Rồi còn cái về vấn đề bảo trợ tài chính mà quý vị cần bao nhiêu á, cái này quý vị phải coi lại cái người đứng bên này để làm giấy tờ cho quý vị mỗi năm họ khai thuế, họ có thêm giống như có con cái ở dưới đó hay không, họ chỉ nói là họ đứng một mình họ thôi. Nếu mà họ chỉ là đứng tên một mình họ và họ chỉ làm một mình họ mà họ không có thêm ai khác hết á, thì cái số tiền mà họ cần để mà đủ cho bảo lãnh cho quý vị thì ít nhất là 21.000 cho mỗi năm. 21.000 là cái tiền gọi là cái tiền adjusted gross income, có nghĩa là cái tiền mình có xong mình trừ ra một con số nào đó là xong mình có cái adjusted gross income, hình như cái line cho cái nhưng mà cái line là hình như cái hàng số 43 trong cái trang 40 á. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ cần nhớ một cái là như vậy, nếu mà chỉ có một người quý vị người chồng bảo lãnh người vợ và không có con cái, và người chồng bên này không có ai mà coi như là người chồng có thể claim cho thuế á, thì con số là cỡ 21.000, và quý vị cứ tăng thêm cỡ 5.000 cho mỗi người sau đó. Ví dụ người chồng bảo lãnh người vợ mà người vợ lại có hai người con riêng thì cái gia đình sẽ là 4, thì thay vì 21.000 thì người chồng thông thường sẽ cần cỡ 30.000, 31.000. Thì cái con số này nó sẽ thay đổi mỗi năm, bởi vì cái Federal Poverty Guideline nước Mỹ mỗi năm họ lại đưa ra một cái bản mới, và cái số tiền nó sẽ chênh lệch lên một chút để vào cho inflation đó. Thì cứ mỗi năm nó chênh lệch cỡ 200-300 đồng cho mỗi người, thì cái đó tùy thôi. Quý vị cho Khanh biết cái con số cố định là bao nhiêu, Khanh sẽ nói cho quý vị cái người bên này họ cần phải có bao nhiêu.
Câu hỏi của Linh gửi email về chương trình, đang là du học sinh ở Mỹ trên 18 tuổi. Hiện có một người cô chưa lập gia đình sống ở Georgia muốn nhận làm con nuôi. Thì xin hỏi về cái thủ tục nhận du học sinh làm con nuôi như thế nào ra sao?
Dạ thưa chị, cái này là ngoài cái sự trả lời của Khanh, bởi vì trước hết là Khanh là luật sư bên Texas, Khanh không có thể nào nói về cái vấn đề luật của bên Georgia. Tại vì trước hết cái nếu mà chị muốn làm bảo lãnh con nuôi ấy, nó chia ra hai phần. Trước hết là luật gia đình, rồi sau đó là luật của sở di trú. Luật gia đình ấy, thì mỗi tiểu bang họ có một cái luật cố định riêng, và Khanh thì chỉ làm luật gia đình bên Texas thôi, chứ Khanh không có thể nào làm luật gia đình bên bên Georgia được. Nhưng mà nếu mà chị ở Texas, bây giờ Khanh chỉ trả lời bên Texas thôi nhé. Cái quá trình là như vậy, trước hết cái người cô họ sẽ điền một cái đơn với luật với quan tòa gia đình, họ nói là bây giờ họ muốn nhận chị làm con nuôi. Nhưng mà vấn đề với con nuôi á là chị cái người con nuôi phải được nhận trước khi 18 tuổi. Để về cái luật di trú nó đòi hỏi là cái người con nuôi này phải được nhận trước làm con nuôi trước khi 18 tuổi, chứ không có thể nào sau khi 18 tuổi được hết đó. Nếu mà sau khi 18 tuổi thì cho dù có quan tòa họ có cho nhận làm con nuôi, mình cũng không có thể nào mà điền đơn để mà bảo lãnh cho người con nuôi này được. Nên vì vậy, ví dụ bên Texas đi chẳng hạn, Khanh đứng ra, Khanh nói ok, Khanh muốn nhận đứa bé làm con nuôi, đứa bé này hiện tại đang 16 tuổi. Khanh đi hết cái vấn đề về cái tòa, về gia đình và quan tòa họ chấp nhận, họ ký cái đơn cho Khanh nhận cái đứa bé 16 tuổi này làm con nuôi. Sau đó Khanh quay ngược lại, Khanh xin với sở di trú, Khanh làm cái I-130 và cái đơn 485 cho đứa bé để nó thành thường trú nhân. Cái hồ sơ đó không thành vấn đề. Bên Texas họ không có họ cho nhận làm con nuôi trong hai trường hợp, dưới tuổi vị thành niên là 18 tuổi hoặc là trên tuổi vị thành niên. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái đó là chỉ là phần của luật của tiểu bang thôi, nhưng mà luật của di trú đòi hỏi là nếu mà quý vị muốn nhận làm con nuôi thì cái việc nhận làm con nuôi phải xảy ra trước khi cái đứa bé này đó là 18 tuổi. Nếu mà nó sau 18 tuổi thì cho dù quan tòa họ có chấp cái đơn để xin làm con nuôi đi không nữa, sở di trú họ cũng không có cho làm cái đơn bảo lãnh.
Thanh Thúy Trần xin tư vấn diện đầu tư. Thì trước đây chúng tôi đã làm chương trình về EB-5 diện đầu tư, các bạn có thể coi lại trên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com, hoặc là trên Facebook của VOA vào video kiếm lại cũng có. Nhưng mà sau này chúng tôi sẽ trở lại chương trình EB-5 diện đầu tư với luật sư Khanh Phạm. Bạn vui lòng chờ một chút xíu, một thời gian nhé, vì ngày hôm nay xin ưu tiên cho những cái thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Cảm ơn Thanh Thúy. Lãnh diện F4 mấy năm, câu hỏi của Phương Nguyễn thưa luật sư.
Dạ, nếu mà chị làm diện F4 thì cái thời gian đợi là cỡ 13 năm, tại vì bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 5 2024, thì mà bây giờ mình là ngày 25 tháng 10 2017.
13
thì
năm, dạ.
Có 13 năm ạ.
Dạ, Thu Trần, một người con lai ở Việt Nam, chúc luật sư luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn bạn Thu Trần rất nhiều, mong bạn theo dõi chương trình của luật sư Khanh thường xuyên nhé. Vâng, Anna Lê hỏi luật sư Khanh, F2B mấy năm ạ?
Dạ thưa chị, F2B bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 11 2010, nên nếu mà chị chưa có nộp hồ sơ đó, thì cái thời gian của chị đợi cỡ ít nhất cũng là 7 năm.
Mỹ Hạnh Nguyễn xin hỏi luật sư, cậu mợ em ở bang Colorado muốn bảo lãnh em qua Mỹ làm việc cho tiệm riêng, được không?
Cái này cũng hơi khó đó chị. Làm được, nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm cái nhãn EB-3. Nhưng mà trước hết là cậu mợ của chị phải cái EB-3, để Khanh với chị Trà My một ngày khác sẽ nói. Cái này có thể được, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ hơi khó, bởi vì cái sự liên hệ giữa chị và người cậu và người mợ này. Nên vì vậy tới lúc mà Khanh nói về EB-3, Khanh sẽ giải thích rõ ràng. Cái này, cái câu trả lời của Khanh là có thể được, nhưng mà nó sẽ rất là khó cho chị.
Dạ, có thể được nhưng hơi rắc rối. Chương trình EB-3 là bảo lãnh những cái diện lao động đặc biệt đó, chúng tôi sẽ nói. Nhưng mà nếu bà Mỹ Hạnh cần ngay lúc này thì xin vui lòng liên lạc với văn phòng luật sư Khanh BBSOS ở Texas, thì để được hướng dẫn riêng nhé. Bạn Ngọc Huyền xin cho hỏi, anh chị bảo lãnh mẹ ruột mất bao lâu? Bảo lãnh em trai mất bao lâu ạ luật sư?
À, nếu mà người anh người chị có quốc tịch thì bảo lãnh mẹ ruột thì trong vòng cỡ 12 tới 15 tháng là được rồi. Còn nếu mà bảo lãnh em trai thì cỡ 13 năm đó chị.
Dạ, Hiệp Vũ Minh có người nhà ở Mỹ cần phải làm gì để được bảo lãnh du lịch?
À, dạ thưa anh, nếu mà anh có người quen bên Mỹ thì nói chung cái người quen bên Mỹ này có thể làm cái giấy mời và làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh. Nhưng mà cái vấn đề còn lại cũng là anh phải lo bên Việt Nam, anh phải chứng minh rằng anh có cái gì đó để mình níu kéo anh để quay trở về Việt Nam lúc mà anh đi du lịch xong. Ví dụ anh có công ăn việc làm, anh có nhà cửa, anh có vợ, có con. Và giống như anh nói lúc đầu chương trình, anh đã đi nhiều nước khác nhau và anh chưa bao giờ vi phạm những cái luật pháp, luật di trú của những nước đó, thì cơ hội anh đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà anh chỉ nghĩ là ồ, anh có người thân ở bên Mỹ và họ đi làm giấy mời là cái cơ hội anh sẽ cao, thì cái đó không có đúng. Bởi vì họ cũng coi cái cá nhân của anh bên Việt Nam nữa, coi như anh có gì không. Nếu mà anh còn trẻ quá, anh không có sở hữu gì hết, cơ hội anh được đi sẽ rất là thấp.
Dạ, Khanh Phạm, hồ sơ F4 có thay đổi người bảo lãnh được không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ không ạ. Hồ sơ F4 không, những cái hồ sơ này không có bao giờ được thay đổi cái người bảo lãnh. Nếu mà anh muốn thay đổi người bảo lãnh thì cái người đó họ phải đứng ra họ làm lại cái hồ sơ mới, và anh sẽ coi như là mất cái hàng đứng của mình. Mình không có thể nào có một người làm cái hồ sơ và có một cái ngày sau đó mình nói ok mình muốn thay thế cái người khác vào cái người này được hay không, cái đó thì không. Nhưng mà anh có thể có 3-4 người đứng ra làm hồ sơ cho anh, nhưng mà mỗi cái hồ sơ nó sẽ khác với những cái ngày đợi khác nhau.
Dạ vâng, có thể nhiều người bảo lãnh một lúc, hồ sơ nào tới trước thì mình sẽ đi theo cái chuyện đó thì được. Dạ. Chứ còn một cái hồ sơ không có thay đổi rút tên của người này ra thế người kia được. Dạ, bạn Giao Võ hỏi F4 Priority Date 30 tháng Giêng 2015, chừng nào mở hồ sơ thưa luật sư?
Dạ, bây giờ Priority Date của F4 là ngày 8 tháng 5 2014, coi như chỉnh đợi ít nhất khoảng 11 năm nữa ạ.
Dạ, Kim Anh, luật sư ơi, tôi đang sống ở Pháp, muốn du lịch Mỹ cần những gì?
Dạ, thưa chị, nếu mà chị sống ở Pháp mà chị có quốc tịch Pháp đó, thì chị du lịch Mỹ chị cứ đi thẳng thôi, chị chỉ cần register với cái ESTA, nó gọi là ESTA, Electronic Safety Travel System gì đó. Thì chị trả cho họ một cái con cỡ mấy chục đồng và sau đó chị chỉ dùng cái hộ chiếu của Pháp, chị có thể qua Mỹ, chị ở trong vòng 90 ngày chị rời khỏi và miễn thị thực. Còn nếu mà chị ở Pháp mà chị coi như là một người thường trú nhân mà quốc tịch của chị lại là quốc tịch Việt Nam, thì tới lúc đó chị phải xin với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Pháp cho chị cái visa đi, là tới lúc đó chị mới có thể qua đây được.
Trần Nguyễn Khoa hiện bây giờ 17 tuổi, chị của bạn đang nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ và bạn. Như vậy bạn có được đi theo không?
Dạ thưa anh, nếu mà chị của anh bảo lãnh cho ba má của anh đó, thì giống như anh nói ngay đầu chương trình thì anh không có thể nào đi ăn theo được. Chị của anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho anh, coi như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á. Thì nhưng mà cái thời gian anh đợi sẽ rất khác biệt với thời gian ba má của anh đợi. Ba má của anh thì coi như là không phải đợi nữa rồi. Một khi cái hồ sơ chấp thuận là ba má của anh có thể tiến tới cái con đường kế tiếp là coi như là xin đưa tới cái cuộc phỏng vấn để xin visa đi qua Mỹ. Nhưng mà anh không có thể đi ăn theo được dưới cái hồ sơ của ba má của anh.
Vâng, phải mở hồ sơ riêng bảo lãnh theo diện F4 anh chị em. Dạ, bạn Thor Pong Khô Pao hỏi là cha mất mẹ còn nhưng mà mẹ không làm được giấy tờ, có cách nào khác không ạ?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh nói về vấn đề bảo lãnh thì không. Thì nếu mà anh có một người vợ bên Mỹ hoặc là anh có một người thân nhân nào khác giống như anh chị em bên Mỹ có thể mở hồ sơ cho anh thì được. Còn nếu mà cha anh mất mà má anh mà không có làm hồ sơ bảo lãnh được thì coi như là nếu mà muốn đi kiểu đi theo di dân theo gia đình thì không được ạ.
Ely Phương hỏi có chồng ở là người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và cưới được 3 năm rồi, bây giờ làm giấy tờ mất bao lâu mới được qua Mỹ ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị muốn làm giấy tờ đó, thì nói chung là trong vòng cỡ 12 tháng là xong, 12 tới 15 tháng là xong hết. Nhưng mà cái mà quan trọng là chồng chị phải nộp đơn I-130 bên Mỹ và xong giống như Khanh nói theo cái quá trình hồi nãy Khanh đã giải thích, một lúc mà cái I-130 nó được chấp thuận thì mình tiến tới với cái trung tâm thị thực, mình làm cái đơn bảo trợ thực cảnh, mình làm cái đơn DS-260, mình nộp hết và cơ sở cho trung tâm thị thực, tới lúc đó họ hoàn tất hồ sơ, họ gửi về cho lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, chị đi và chồng chị đi phỏng vấn là xong, lúc chị qua chị có thẻ xanh 10 năm luôn.
Dạ, hồi nãy bạn Giao Võ xin luật sư tiếp lời. Dạ
dạ xin lỗi chị, chị sẽ có thẻ xanh 10 năm bởi vì cái vụ cưới hỏi của chị đã đầy đủ 3 tuổi lúc mà đã hơn 2 tuổi lúc mà chị có thẻ xanh, nên chị sẽ có cái thẻ xanh 10 năm luôn.
Hồi nãy Giao Võ hỏi luật sư là diện F1 ngày Priority Date 30 tháng Giêng 2015 khi nào mở hồ sơ, không phải là F4. Hồi nãy luật sư trả lời là F1 hay F4 ạ?
Dạ, nếu mà F1 á, thì hiện tại bây giờ họ mới dịch tới ngày 22 tháng 12 năm 2010, mà anh mở hồ sơ là 2014 hay 2015 chị. thì nói chung anh đợi cả 4-5 năm nữa ạ. Chưa
4-5
tới
năm.
Anh đi phỏng vấn đâu, còn phải một thời gian lâu nữa.
Nguyễn Lâm Tuấn Thanh, anh hai em đang bảo lãnh ba mẹ và em. Anh hai em có quốc tịch và lương 7.000 một tháng. Em hỏi bảo lãnh ba và em 15 tuổi, thời gian có lâu không và có thể được không? Anh hai đã nộp đơn đầy đủ, đã đóng tiền. Đến tháng 12 là một năm từ ngày nộp đơn. Xin cảm ơn luật sư.
Dạ, thưa anh, thì ba người anh của anh đó là coi như nếu mà cái lương 7.000 một tháng coi như một năm là 84.000, thì cái lương này coi như là rất là tốt để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Về cái vấn đề người anh của anh có quốc tịch bảo lãnh ba má anh thì cái đó không thành vấn đề nữa rồi. Nhưng mà cái mà anh muốn nhắc lại là anh không có thể nào đi ăn theo ba má anh được, mà người anh của anh phải mở cái hồ sơ riêng cho anh. À, coi như là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ đợi mười mấy năm mới tới phiên anh đi được. Anh không thể nào ăn theo ba má anh được, anh phải có một cái con đường đi khác. Có nghĩa ví dụ anh có thể qua đây anh đi du học chẳng hạn, và anh ở lại anh đợi, hoặc là tìm một cách khác để đi. Còn nếu mà anh nghĩ rằng cái người anh của anh sẽ làm bảo lãnh cho anh mà anh đi qua, nếu mà làm hồ sơ thì anh phải đợi 13-14 năm anh mới đi được.
Vâng, Luân Võ, thưa luật sư, bố mẹ mình được bà nội bảo lãnh. Trong thời gian phỏng vấn 2 tháng bà nội qua đời, nhưng như người cô sai thì vẫn còn sống. Lãnh sự quán Mỹ không chấp thuận vì người bảo lãnh qua đời, hồ sơ như vậy có bị đóng lại luôn không?
Dạ, thưa anh, nếu mà trong tình trạng đó thì mình quay ngược lại, mình phải coi bà mất trước. Hoặc là thì cái này là cái đơn A-130 đó chấp thuận rồi xong bà mới mất. Thì tới lúc đó một khi tới mình phải báo cho sở di trú biết là mình muốn làm cái Humanitarian Reinstatement đó. Tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái Humanitarian Reinstatement, sở di trú họ chấp thuận, anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục, và ba má anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục. Nhưng mà cái đó mình phải báo cho sở di trú biết, và mình phải nói cái ý định của mình là xin cái Humanitarian Reinstatement.
Không còn thời gian để có thể trả lời hết trong ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn thông cảm, và xin hẹn gặp lại tuần tới thứ tư cũng giờ này, 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trở lại với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh đã dành rất nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My, và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả đài VOA.
Đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Quân ở Düsseldorf, Đức hỏi:
Tôi tên là Nguyễn Quân ở vùng Düsseldorf, bên Đức, 71 tuổi. Thứ nhất là hai cái động mạch tĩnh mạch của tôi đó, một bên nó bị tắc tới khoảng 40-50% ở trên cổ đó. Thì sau này đó, cái mắt tôi nó cứ bị nhức mắt, rồi mắt nó cứ hoa lên, rồi thành ra nhìn không rõ. Đến chẳng hạn như chữ Việt Nam chẳng hạn, thì nhìn mỗi chữ Việt thôi, không có nhìn thấy cả Việt Nam, tới một nửa bên kia thì nó lung linh linh, nhìn không rõ. Sau đó nó bị nhức đầu, tức là nếu mắt trái thì nó ở bên phía đầu phía tay phải nó bị nhức đầu, sau khoảng 1-2 tiếng thì nó hết. Cách đây cũng 3-4 năm rồi, mới đây nó càng ngày càng tệ, tức là cái sự mà diễn tái diễn ra nó rất là ngắn, thông thường hơn. Thì tôi không biết là cái đó là có thể là triệu chứng nay mai sẽ bị tai biến mạch máu não không, và nếu thế thì có thể có cái cách gì để mà ngăn ngừa. Tôi vẫn uống cái thuốc loãng máu Plafix, ngoài ra tôi uống cái iốt á. Tôi đi khám mắt á, thì họ bảo là bị gọi là migraine về mắt. Migraine tức là bị đau nhức mắt á, nhức mắt này, kinh niên, nhưng mà không phải. Tôi đoán là cái mấy mạch máu nhỏ nó không có thông, thành ra nó mới bị tắc, thành ra nó mới bị nhức mắt. Mới đây đó, tôi đi khám bác sĩ, họ thử cái thận nước tiểu, họ nói là trong nước tiểu nó có máu. Tôi mới đi khám, thì họ sẽ chiếu cái MRT của tôi, cái thận này nọ thứ, thì họ nói không sao cả, tại vì sau này họ tôi đi lần nữa, thì họ nói là tôi không biết là họ tính sao, trong cái máu đó nó có khoảng 10 đến 10, 15 cái gì đó, rất là nhỏ trong đó, thành ra nó rất ít. Đó, thành ra nếu mà mình khám cái bọng đái hoặc cái gì thì cũng không thấy gì hết. Đó, thành ra họ bảo thôi, cứ tiếp tục vậy, không có sao cả, tại nó nhỏ, nó còn ít quá. Thì tôi không biết cái đó có phải là triệu chứng để nay mai có thể bị ung thư bọng đái hay là thận hay bất cứ cái gì không? Hai câu hỏi thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một bệnh nhân hỏi về cái bệnh migraine ở mắt. Thì đây là một bệnh nhân lớn tuổi, nam giới, 71 tuổi ở Đức, và từ 3-4 năm nay bị những triệu chứng như là mắt nhức nhối, hoa mắt, nhìn không rõ và chỉ thấy một nửa. Ví dụ như chữ Việt Nam thì chỉ thấy một bên trái là chữ Việt thôi. Có lẽ trong những giai đoạn ngắn, từng cơn và sau đó là đi theo thao là nhức đầu. Thì gần đây các cơn này càng ngày càng xảy ra gần với nhau hơn, và bệnh nhân ngoài ra có động mạch cổ bị tắc nghẽn chừng 40-50%. Và bệnh nhân lo không biết bệnh migraine mắt này nó có dẫn đến cái stroke hay không. Ngoài ra còn có câu hỏi là cái nước tiểu có máu phát hiện ở mức 10-15 tế bào. Có lẽ là đây là nói về 10-15 hồng cầu trong 1 mm khối nước tiểu. Và magnetic resonance tomography hay là MRI của cái hệ tiết niệu thì bình thường, và bác sĩ nói không có sao, và bệnh nhân thắc mắc không biết có thể trở nên ung thư đường tiểu hay không. Thì cũng như mọi khi, chúng ta sẽ bàn về một số kiến thức tổng quát để chúng ta cùng học hỏi, và nhất là về cái bệnh đau đầu migraine, và đặc biệt là triệu chứng migraine mắt. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái bàn chung về cái bệnh migraine. Thì tóm lại cái bệnh sử của bệnh nhân thì theo như là bác sĩ cho biết, thì bệnh nhân bị bệnh migraine mắt và nghẹn động mạch cổ và hiện diện hồng cầu trong nước tiểu, và tuần tự chúng ta sẽ bàn trước là cái vấn đề migraine. Thì cái từ migraine viết là M-I-G-R-A-I-N-E, thì tiếng Mỹ đọc là migraine và tiếng Pháp đọc là migraine. Và từ điển Việt Nam thì hay nói là đau nửa đầu hay là đau một bên đầu, nhưng mà chúng ta cứ dùng cái migraine cho tiện. Là cái gốc của nó chữ Hy Lạp có nghĩa là đau một nửa đầu, do cái chữ hemi và biến thành là mi có nghĩa là một nửa, là mi đó. Và cranium là cái sọ, thì đọc ra thành tiếng Pháp xưa thành là, sau này thành là migraine, và tiếng người Anh cũng dùng cái danh từ này luôn và đọc là migraine. Thì migraine là một trong những cái nguyên nhân chính làm đau đầu kinh niên. Thì người ta ước tính là ở bên Mỹ này chừng 13% của dân số là mắc cái chứng này. Và nói một cách ngắn thì cái cơn người bệnh đau đầu bị migraine đau đầu là do các cái mạch máu ở phía nửa bên cái sọ mà bị đau đó nó giãn nở ra trong một cái giai đoạn nào đó khi mà cái cơn đó nó xảy ra. Và thường thường thì cái cơn đau nó xảy ra một bên đầu, nhưng mà cũng có thể nó xảy ra hai bên. Nó đau bưng bưng, nhưng mà cũng có thể nó đau âm ỉ và có thể kèm theo những cái triệu chứng như là buồn nôn, ăn không ngon, mắt mờ hay là sợ ánh sáng hoặc là sợ tiếng động. Thì thứ nhất là chúng ta nói về những cái prodrome, là những cái triệu chứng nó đi trước. Thì ví dụ như 1-2 ngày trước khi mà nó xảy ra cái cơn migraine, Người bệnh có thể bị có những cái triệu chứng báo trước như là họ người ta thấy bón, người ta đi tiêu chảy, hay là người ta trầm cảm, hay là người ta bị ngái ngủ, người ta thấy ham ăn nhiều hơn, hay là hoặc là bức rứt khó chịu, thì một hai ngày sau thì xảy ra lên cơn cái nhức đầu. Và trước khi mà bị nhức đầu đó thì lại có một cái triệu chứng, số triệu chứng báo trước khác, và cái này nó liên hệ nhiều tới cái vấn đề chúng ta bàn hôm nay, là đó là những cái gọi là cái aura. Aura viết là A-U-R-A. Thì 15-20% những cái người bị migraine, trước khi bị migraine chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì có những cái aura. Thì cũng nói về cái nghĩa gốc, cái chữ aura có nghĩa là nó là không khí, có nghĩa là hơi thở, là cơn gió thoảng. Có nghĩa là đây chỉ để chỉ một cái hiện tượng nó thoáng qua thôi, trước khi mà cái cơn đau đầu nó xuất hiện. Thì aura có thể là nó rối loạn về cảm xúc. Từ tiếng Anh chúng ta sẽ nói là sensory aura, là như là bệnh nhân họ thấy tê, hay là có cảm giác như là kiến bò tiếng Anh gọi là tingling, tê là numbness, nó chạy lên chạy xuống một cánh tay, ví dụ như bệnh cánh tay trái trong vòng chừng 10-20 phút, và sau đó thì cái tê hay là cái kiến bò đó nó lan qua bên mặt hay là một phía một bên của cái lưỡi. Và có cái loại aura nữa thì nó làm rối loạn cái lời nói, thì người đó họ phát âm không có được bình thường nữa. Từ chuyên môn gọi là dysphagic aura. Dys là lộn xộn, là rối loạn. Phase là có nghĩa là nói, ăn nói. Và aura là cái hiện tượng trước mà chúng ta mới bàn đây. Thì có khi bệnh nhân lại thấy bị liệt nửa người, và lúc đó thì chúng ta gọi là hemiplegic aura. Thì ở điểm này chúng ta nên để ý là những cái dấu hiệu như là liệt nửa người, hay là tê một bên, hay là tê một bên lưỡi, có thể làm khó mà phân biệt được với lại một cái hiện tượng stroke, là một cái tai biến mạch máu não. Bây giờ nói về những cái aura mà chúng ta gọi là aura, những cái dấu hiệu thị giác, nó cũng đi cùng cái đau đầu migraine đó. Và thì lúc đó, và cái từ tiếng Anh ta gọi là visual migraine. Visual có nghĩa là thuộc về cái thị giác, thuộc về cái vision, the visual migraine. Và chúng ta tạm gọi là migraine thị giác. Thì cái aura, loại thị giác này nó cũng đa dạng, và nó thường gặp hơn cả trong những cái nhóm aura chúng ta thường kể. Từ chừng một tiếng trước khi nhức đầu, bệnh nhân họ thấy một cái lỗ trong đó có ánh sáng, và cái sáng đó nó lan rộng dần với những cái bờ. Cái bờ nó hình dạng, nó lên xuống giống như là cái bờ của những cái bức tường, những cái vách phòng thủ, những cái lâu đài mà chúng ta thấy ở trong thời Trung Cổ. Và tiếng Anh người ta tả cái đó là fortification spectrum, có nghĩa là nó giống như là những cái vách phòng thủ. Nếu mà chúng ta không có hiểu cái này thì chúng ta thấy không có dính líu gì tới những cái phòng thủ thời Trung Cổ hết. Nhưng hoặc là nó lớn dần thành hình lưỡi liềm, và những cái hình lưỡi liềm nó đi theo sau những cái hình zigzag, mấy cái hình sáng, ánh sáng chớp hình chữ chi, nó kéo dài thường thường chừng 20-30 phút. Và cũng có lúc người bệnh thấy những cái điểm đen, thì cái từ mà chuyên môn của ta gọi là scotoma, trong cái visual field, trong cái thị trường bình thường của người đó. Và ví dụ như trong trường hợp ở đây, vì bệnh nhân thấy là nhìn cái chữ Việt Nam mà chỉ đọc được cái chữ Việt nhưng mất cái chữ Nam, thì có lẽ là cái scotoma đó nó nằm lên ở cái chữ Nam, cái vùng mà nó, thành ra mình chỉ thấy một cái nửa những cái gì mình đọc thôi, ví dụ phía bên tay trái, hoặc là mà không thấy bên tay phải. Và những cái loại mà aura, những cái cơn gió thoảng mà triệu chứng nó thoáng qua kể trên trước khi xảy ra cái cơn đau đó, nó có thể xảy ra trước hoặc là có thể xảy ra cùng một lúc với cơn mà bệnh nhân đau đầu. Và cái cơn này, cơn đau đầu thì nó kéo dài, ngắn thì chừng 4 tiếng đồng hồ, và dài thì có thể nó kéo dài đến vài ngày nó mới hết. Thì cũng có lúc có những cái loại aura mà nó xuất hiện mà cái cơn đau đầu thì nó lại không xuất hiện, cho nên những cái trường hợp này rất là khó chẩn đoán, trừ ra là phải theo dõi và bác sĩ phải khám kỹ. Thì từ tiếng Anh đã gọi là acephalgic migraine, có nghĩa là những cái cơn đau đầu nửa đầu mà lại không có đau. Thì nó cũng hơi nghịch lý, nhưng mà kỳ nghĩa là một cái hội chứng như vậy, nhưng mà là không có cái triệu chứng chính là cái đau đầu. Và những cái trường hợp aura này, chúng ta đi vào sâu một chút xíu để tìm cách giải thích, thì người ta giải thích nó bằng những cái rối loạn trong những cái hoạt động điện hay là hóa học, electric hay là chemical của cái tế bào não bộ của cái người bệnh nhân. Thì theo cái thuyết mới nhất, người ta gọi là cortical spreading depression, viết tắt là CSD. Thì người ta cho rằng là có một cái làn sóng làm cho những cái tế bào thần kinh nó im lặng, đứng về cái phương diện hoạt động điện của nó bị im lặng trong một phần của cái não bộ. Thì trong lúc mà cái chuyện đó xảy ra thì những cái tế bào thần kinh này thay vì nó phát ra những cái tín hiệu điện, ta gọi là firing, từ tiếng Anh nó bình dân ta gọi là firing, là giống như là nó bắn súng ra vậy đó, thì nó không có phát ra những cái tín hiệu thần kinh đó nữa, và trong một cái thời gian ngắn thành ra hoàn toàn nó im lặng. Thì cortisol có nghĩa là cái vỏ não, spreading là nó lan ra, và depression có nó về nó ức chế, nó đè nén xuống. Thì cái CSD này nó gây ra, nó do một cái sự đảo ngược của những cái dòng điện bình thường qua những cái tế bào thần kinh, và đã tạo nên một cái tình trạng mà hoạt động bất bình thường của cái tế bào này, và nó kích thích riết thì tới một cái lúc đó những cái tế bào này nó tạm thời nó bị kiệt sức. Thì biểu hiện của cái aura như chúng ta đã nói, nó nằm tầng ở trên cái vỏ não ở trên đầu, nó ảnh hưởng tới cái cơ thể ở phía dưới. Cho nên khi nếu mà chúng ta nhắc đến cái vấn đề stroke và migraine thì những cái biểu hiện này nó dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ như liệt nửa một bên người, hay là tự nhiên là thấy mờ mắt một bên này cái kia, nó dễ bị lầm lẫn ở trên lâm sàng với những cái dấu hiệu của một cái stroke, là một cái tai biến mạch máu não. Một bên thì là nó do một cái rối loạn điện nó chỉ tạm thời thôi. Còn bên kia, bên cái tai biến mạch máu não là nó do những cái tế bào thần kinh ở trên bộ óc nó bị thiếu dinh dưỡng trong một cái thời gian, và thường thường thì nó không có đảo ngược được nữa, nó bị hư luôn. Bây giờ nói một cái hiện tượng liên hệ khác mà nó, vì bệnh nhân ở nêu ở đây mà gọi là migraine mắt, thì nó có một cái triệu chứng trong Anh ngữ tương tự, người ta gọi là ocular migraine. Ocular có nghĩa là trong con mắt, là con mắt, mà migraine. Hay là retinal migraine có nghĩa là cái migraine dính líu tới cái võng mạc, là cái nơi mà tiếp nhận ánh sáng phía sau con mắt của chúng ta, là cái võng mạc. Hay là còn gọi là cái migraine ở một con mắt, thì nó khác với cái chuyện mà chúng ta vừa kể là cái aura thị giác. Thì cái ở đây thì cái rối loạn thị giác nó xảy ra cũng lên chừng 30 phút thôi. Và nó có thể, người bệnh cũng có thể đau đầu, nhưng mà cũng không có thể đau. Thì chúng ta tưởng tượng một cái người họ bị migraine mắt và họ bị rối loạn, mà họ không có thể là đau đầu, nhưng mà có khi họ không có đau đầu gì hết, và sau đó nó tự chấm dứt, không có cần chữa trị gì cả. Thì cái trường hợp là migraine mắt này thì nó lại không có cần chữa trị, là vì nó chỉ kéo dài chừng 2-30 phút và sau đó bệnh nhân cũng bình thường. Và nó cũng hiếm nữa, chừng ví dụ 200 người mà bị migraine, bị cái đau nhức đầu nửa đầu đó, thì mới có một cái người bị loại này. Và khác với cái aura mà chúng ta kể trên, những cái aura mà như cơn gió thoảng nó đi ra trước khi xảy ra cái cơn nhức đầu, thì những cái dấu hiệu của migraine mắt nó xảy ra, nó cũng là ánh sáng chớp, nó cũng là cái vết đen, scotoma, nó cũng làm bệnh nhân mù tạm thời. Nhưng mà nó chỉ xảy ra trong một mắt, chứ không phải là hai mắt, thường như là trong cái bệnh, như trong cái aura chúng ta nói ở trên. Và nó xảy ra trong cái cơn đau đầu, chứ không phải là nó xảy ra trước để báo hiệu cơn đau đầu. Và có thể là sau khi cơn đau đầu nó cũng xảy ra nữa. Và người ta nghĩ rằng cái nguyên nhân trong nó nằm xảy ra khác với cái trường hợp chúng ta bàn, là nó xảy ra ở trên cái tế bào thần kinh ở trong cái não bộ mà phía vùng chấm là phía sau cái đầu của chúng ta. Thì trong cái migraine mắt đó mà chúng ta đang bàn ở đây, thì cái rối loạn nó nằm ở trong cái võng mạc, là nó nằm ngay ở trong con mắt, trong cái màng phía sau của con mắt, tiếng ta Pháp người ta gọi là retina, retina. Những cái mạch máu nó nuôi võng mạc ở phía sau đó nó bị co thắt lại, và tạm thời nó không có đủ nuôi những cái tế bào thần kinh ở trong võng mạc, hoặc là chính ở trong cái tế bào thần kinh đó nó có cái rối loạn. Thì để cho nó dễ hiểu, ví dụ như trong cái retinal migraine mà chúng ta đang nói đây, những cái hiện tượng nó xảy ra đó, thì cái trường hợp giống như cái máy video nó thu hình của chúng ta, cái camera nó bị trục trặc trong mấy phút đó thì nó làm mất hình ảnh. Còn trong cái aura mà chúng ta hồi nãy là nó trục trặc ở phía computer mà nhận những cái tín hiệu từ cái camera, có nghĩa là nó trục trặc từ ở trên trung ương, ở trong cái phần occipital, cái thùy chậm của cái não bộ của chúng ta. Đó là những cái chi tiết để có vấn đề khoa học để chúng ta tìm hiểu. Bây giờ nói về cái triệu chứng, thì có những cái tiêu chuẩn để người ta định bệnh như vậy. Người ta có thể căn cứ trên nhiều bệnh nhân tả những cái điểm chớp sáng, những cái điểm đen, những cái điểm mù chúng ta nói hồi nãy, hoặc là bệnh nhân họ cảm thấy như họ mù một phần hay là hoàn toàn một bên mắt, bên tay phải hay là bên tay trái, và thường thì những cái cơn mù đó là tạm thời thôi, hay là và họ có một cái cơn đau đầu migraine, chúng ta đã nói ở trên là cái migraine attack nó do những cái mạch máu của cái sọ, xung quanh cái sọ ở phía bên đầu bên đó nó bị đang nở ra trong một cái giai đoạn đó, thì lúc đó nó làm cho mình đau đầu. Trái với trong trường hợp những cái bệnh giống như người mình chăm chú, mình chú ý hay là mình lo âu, mình bị nhức đầu, thì cái đó nhiều khi nó lại do những cái mạch máu nó co thắt quá nhiều. Và những cái triệu chứng khác như là chóng mặt, buồn nôn hay là nhạy cảm ánh sáng, thì khi mà đi, ví dụ như một cái người họ bị ocular migraine, mà chúng ta nói là bị trục trặc ở trong mắt đó, họ đi khám bác sĩ, thì ngoài những cái cơn đó có thể là bác sĩ nói là con mắt thấy hoàn toàn bình thường. Và nhưng mà một khi có những cái triệu chứng như vậy thì bác sĩ người ta sẽ ráng tìm cách, người ta suy nghĩ, người ta tính toán để loại bỏ những cái nguyên nhân khác có thể gây rối loạn ở mắt, nhức đầu, như là những cái người ta bị cườm nước hay là này kia, là họ có thể làm nhức đầu, thì bắt đó là cái trách nhiệm của cái bác sĩ mắt đó họ kết luận. Và nếu mà tìm không có ra những cái giải thích khác thì người ta sẽ kết luận đây là cái migraine ở mắt. Bây giờ nói về sơ về chữa trị thì cái bệnh migraine là nhức đầu nói chung, migraine thì người ta chữa bằng những thuốc thông thường như là thuốc giảm đau như Tylenol, acetaminophen là cái tên thông thường của Tylenol, những cái thuốc mà gọi là non-steroid anti-inflammatory như là thuốc Motrin, là ibuprofen hay là Aleve. Thì bệnh nhân cần nằm nghỉ ngơi ở những cái phòng yên tĩnh và tối, tại vì thường thường là họ sợ ánh sáng lúc cái chuyện đã xảy ra. Và nặng hơn, bác sĩ có thể dùng những cái thuốc, và chúng ta vừa nói là do cái cơn đau là do những cái mạch máu ở trên đầu nó nở ra, thì những cái thuốc mà chữa migraine làm cho cái mạch máu nó co lại, một cái thượng cái chất đó là như ergotamine, viết là ergotamine, hay là nó kết hợp ergotamine với là caffeine có trong một cái tên thương mại gọi là Cafergo, viết là Cafergot. Và có một cái loại thuốc khác nữa gọi là nhóm triptan, viết là TRI dài PTAN, tên thương mại như là Sumatriptan chẳng hạn. Thì cái nhóm này nó mới hơn, nó làm giảm viêm và là thêm, nói lại là nó co những cái động mạch dưới sọ, là những cái động mạch này nó đang nở ra quá nhiều thì nó làm co lại. Và nếu mà bị bệnh nhân đau cái migraine nó xảy ra trên 3 lần một tháng thì bác sĩ có thể cho uống thuốc hàng ngày. Có những cái thuốc giúp cho nó chặn được những cái cơn đau đầu, ví dụ như người cho uống aspirin hay là propranolol là một cái loại thuốc hạ áp huyết, hay là có người ta cũng dùng một cái loại mà chống kháng histamine như là loại ciproheptadine, là một cái loại này thường thường mình dùng để chống dị ứng, nhưng mà trong cái trường hợp này nó cũng có cái tác dụng là làm cho giảm những cái cơn migraine. Bệnh nhân thì cần giảm stress, cần ăn uống điều độ, cần ngủ đủ giờ, tránh thuốc lá, tránh những cái hoàn cảnh, những cái yếu tố mà khơi dậy cái cơn migraine. Từ tiếng Anh người ta sẽ hay nhắc tới những cái chuyện gọi là migraine triggers. Nếu mà quý vị đi lên đó, internet tìm hiểu, trigger là cái cò súng, T-R-I-G-G-E-R, có nghĩa là cái cò. Những cái này là giống như cái cò nó khởi động cái cơn nhức đầu. Ví dụ như uống nhiều cà phê, uống trà, trong đó cũng có các kích thích caffeine. Hay là ví dụ mình đang uống cà phê nhiều mà mình ngưng cà phê đột ngột thì nó cũng có thể khơi dậy một cái cơn migraine. Một số rượu đỏ hay là ví dụ như fromage, mà cái loại để lâu, từ tiếng Anh ta gọi là aged cheese, cheese mà để lâu rồi đó, thì trong đó, hay là những chúng ta, người ta hay ăn mắm hay là những cái mắm tôm, trong đó có thể nó có chứa cái chất gọi là tyramine, T-I-R-A-M-I-N. Thì những cái chất đó nó cũng có là có khuynh hướng nó khởi động những cái cơn migraine như vậy, hay là mình ngủ ít quá, thức quá khuya, hay là mình nhìn đói cũng có thể gây ra. Thì người ta khuyên là chúng ta nên, những cái người bệnh nên để một cái nhật ký, ví dụ mình ghi trong khoảng thời gian một tuần, vài tuần đó, những cái khi nào thì mình ăn cái gì đó, hay là mình có cái hoạt động gì đó thất thường, thì nó xảy ra cái cơn nhức đầu, thì sau đó mình căn cứ trên đó mà mình tránh những cái thức ăn và những cái hoạt động đó đi. Bây giờ tôi xin trả lời về cái vấn đề kế tiếp là bệnh nhân nêu ra cái vấn đề là nghẹn cái động mạch. Theo như cái lời của vị thính giả thì nói là động mạch hay tĩnh mạch, nhưng đây thường thường chúng ta bàn về cái động mạch. Động mạch có nghĩa là cái mạch cứng, nó, cái áp suất ở trong nó cao hơn là cái tĩnh mạch. Từ tiếng Anh nó gọi là carotid artery. Carotid artery stenosis là cái động mạch ở trên, chạy trên hai cái động mạch chính ở trên cổ, nó lên nuôi cái đầu nó bị nghẹn. Do ở người lớn tuổi nó bị sơ vữa động mạch, là atherosclerosis, là cái mỡ nó đóng ở trong cái lòng động mạch đó. Thì nói về cái chuyện can thiệp để mà cải thiện cái dòng máu ở trong cái chỗ đó, hay là để mà ngừa những cái tai biến mạch máu não, thì thường thường người ta nghĩ đến cái chuyện can thiệp bằng phẫu thuật, có nghĩa là người ta mở cái đó ra, người ta lấy mấy cái sơ vừa bớt ra, hay là người ta thông động mạch, người ta đặt cái catheter vô, người ta plasty, người ta đặt cái stent, gọi là angioplasty and stenting. Thì những cái người ta chỉ nghĩ tới những cái biện pháp mà can thiệp nhiều như vậy khi mà cái bệnh nhân đã bị stroke rồi, có nghĩa là secondary prevention, cái chuyện xảy ra rồi mà người ta không có muốn nó lặp lại nữa. Và lúc mà động mạch cổ nó bị hẹp đáng kể, ví dụ như nếu mà đo bằng sonogram chẳng hạn, là đoạn siêu âm, có nghĩa là không có xâm phạm đó, thì nếu mà thấy nó nghẹt từ 70 trở lên thì người ta mới nghĩ tới những cái chuyện đó. Và cũng phải thêm những cái điều kiện khác là cái bệnh nhân sức khỏe phải ở trong cái điều kiện tốt, và cũng như cái khả năng của bác sĩ phẫu thuật đó làm cái chuyện đó, họ có khả năng về cái chuyện đó và trong quá khứ họ đã làm tới một cái mức mà bị risk hay là bị biến chứng nó thấp, ở một cái mức thấp nào chấp nhận được. Có nghĩa là người ta chỉ nghĩ tới làm trong những cái trường hợp mà cái lợi nó nhiều hơn cái hại. Nếu mà cái khả năng cái người bác sĩ không có cao, hay là những cái điều kiện sức khỏe của người bệnh nhân không có tốt, hay là cái tuổi cái người đó quá cao, hay là cái nghẹn đó nó không có nhiều lắm, thì người ta phải cân nhắc những cái chuyện đó trước khi người ta quyết định. Bây giờ câu hỏi liên hệ tới sự hiện diện của những cái tế bào hồng cầu, theo quý vị thính giả nói ở đây thì cũng không rõ, tôi chỉ xin trả lời tổng quát thôi. Nhưng mà nếu mà đó, những cái tế bào mà nói ra ở trong nước tiểu, nếu nó là những cái hồng cầu, thì có nhiều nguyên nhân để gây ra cái chuyện mà có những cái hồng cầu ở trong nước tiểu, từ cái chuyện nhiễm trùng cho tới cái chuyện mà ví dụ ung thư, hay là những cái chuyện bướu, hay là những cái nhiều khi lâu lâu thì nó không có gì lắm, nó cũng là có thể có nước tiểu ở trong, vì vài bữa nó hết. Ví dụ như các em bé nhiều khi nó sốt cao, nó cũng có thể có một chút máu ở trong nước tiểu. Thì đó là một cái câu hỏi không có thể trả lời mà ở trong cái mục này một cách dứt khoát được. Mà theo tôi nghĩ thì bệnh nhân đã được bác sĩ cho làm cái MRI, theo từ tiếng Đức ở đây thì nói là Magnetic Resonance Tomography, tương tự với tiếng Mỹ như vậy gọi là MRI. Và có lẽ các bác sĩ đã lục soát mọi ngõ ngách của vấn đề trước khi nói với bệnh nhân biết là cái vấn đề này không có sao. Thì giống như tôi đã nói là cái hồng cầu ở trong nước tiểu, mà nếu mà mình không có thấy mà phải cần kính hiển vi mới thấy ở mức rất nhỏ thì người ta gọi là microscopic hematuria, là máu nó ở trong nước tiểu ở cái mức mà phải cần kính hiển vi mới thấy. Thì nếu bệnh nhân mà còn ngại thì cái chuyện dạng gì hơn hết là nên đi thử lại nước tiểu, ví dụ như sau vài tháng vài tuần đi thử lại cái nước tiểu coi thử nó còn hay không, hay là nó có nhiều hơn không. Và hoặc là nếu mà xuất hiện một cái triệu chứng gì mới, như là nếu mà mình đi tiểu ra máu mà thấy nó đỏ, hay là tiểu khó hơn, hay là đau, hay là đi tiểu nhiều, hay là có bất cứ cái triệu chứng gì mấy bất thường, hoặc là nước tiểu nó hôi thối, dấu hiệu của nhiễm trùng, thì lúc đó mình cần phải nói cho nhờ bác sĩ coi lại cho mình. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên đây nó chỉ có cách thông tin tổng quát cũng như để chúng ta cùng học hỏi. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.